Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Giêsu biểu lộ sự sáng của mình trên núi Tabor xảy ra trong lúc các tông đồ yêu dấu của Chúa đang trải qua một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng, một cuộc khủng hoảng về lòng tin, bởi vì hết mọi người Do Thái nói chung và các tông đồ nói riêng đều chờ đợi Đức Giêsu sẽ lên ngôi. Nếu Đức Giêsu lên ngôi, chắc chắn với quyền năng của Ngài, Ngài sẽ thống trị không phải chỉ Israel, không phải chỉ vùng Tiểu Á, nhưng thống trị thế giới. Bởi vì một Đức Giêsu quyền năng như thế, đụng vào người phong, bệnh phong biến mất, truyền cho người què đi là đi, người mù chữa lành, với 5 chiếc bánh, 5.000 người ăn no nê còn dư. Với một Đức Giêsu quyền năng như thế, lên ngôi sẽ thống trị. Người Do Thái chờ đợi điều đó. Các tông đồ khi đi theo Chúa Giêsu cũng với tham vọng ấy. Chắc chắn chúng ta còn nhớ câu chuyện người mẹ của Giacôbê và Gioan đã dẫn con đến riêng đi cửa hậu để gặp Chúa Giêsu và nói rằng: xin cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu trong nước của Thầy. Người Do Thái chờ đợi điều đó. Các tông đồ đi theo Chúa Giêsu cũng với cái tâm lý ấy, có thể nói là đầy những ham hố trật tục. Họ hy vọng, họ vi vọng bao nhiêu, họ chờ đợi bao nhiêu, thì họ đã vỡ mộng bấy nhiêu. Bởi vì bất ngờ Đức Giêsu tuyên bố về cuộc thương khó của người. Làm sao mà có thể hình dung được một thầy của mình quyền năng như thế mà bây giờ lại bị bắt, bị đánh đòn, bị giết chết, không thể chấp nhận được. Không những là họ không đón chờ điều đó, nhưng mà họ không muốn và không chấp nhận. Cho nên khi Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó của Ngài lần thứ nhất, thì các tông đồ lúc bấy giờ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Liệu có còn đi theo Chúa nữa không? Liệu có còn tin vào người được không? Bởi vì các ông đang chờ đợi một điều hoàn toàn khác, trong khi Đức Giêsu lại loan báo về cuộc thương khó. Chính trong cái bối cảnh ấy, Chúa Giêsu hiểu rõ tâm lý của các ông, cho nên Ngài đã dẫn 3 tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi. Và như chúng ta thấy Thánh sử Luca thuật lại, trên núi trong khi cầu nguyện thì Đức Giêsu biểu lộ vinh quang của Ngài, điều mà trước đây chúng ta vẫn gọi là Chúa Giêsu biến hình. Chúa Giêsu biến hình. Bây giờ thì nói đúng hơn, chuẩn hơn là Chúa Giêsu biểu lộ dung nhan vinh hiển, biểu lộ vinh quang của mình trước mặt các tông đồ. Không những Chúa Giêsu biểu lộ vinh quang, nhưng còn có 2 nhân chứng để bảo đảm, như là làm chứng cho những gì mà Đức Giêsu công bố, đó là ngôn sứ Elia và ông Môsê. Ngôn sứ Elia là đại diện cho thế hệ các ngôn sứ, và Môsê là đại diện cho luật pháp. Toàn bộ Cựu Ước là luật pháp và ngôn sứ, thì bây giờ toàn bộ Cựu Ước có mặt để làm chứng cho những lời Đức Giêsu công bố là chính xác. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chính tiếng của Chúa Cha: đây là con ta yêu dấu, người ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. tiếng của Chúa Cha tuyên phán một cách mạnh mẽ, vang ầm trên núi Thánh: hãy vâng nghe lời Người. Có nghĩa là Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó, đó là điều khó nghe, đó là điều chối tai, đó là điều khó tin, đó là điều khó chấp nhận, thì cũng cứ hãy vâng nghe lời Người. Hãy vâng nghe lời Người. Để các tông đồ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới đến vinh quang phục sinh. Không có vinh quang nếu không có chiến thắng, không có chiến thắng nếu không có chiến đấu. Và vì thế, con đường Đức Giêsu, con đường thập giá chỉ là con đường để đạt đến vinh quang. Nó không phải là điểm dừng, nó không phải là mục đích, nó chỉ là con đường để Đức Giêsu đi. Và Ngài chỉ có thể đi con đường ấy mới có thể đạt đến ngày phục sinh vinh quang. Cho nên, hãy vâng nghe lời Người. Hãy vâng nghe lời Người. Hãy tin vào lời Người. Và để giúp cho chúng ta hiểu cũng như là mời gọi chúng ta có thái độ tin, Hội Thánh cho chúng ta nghe bài sách thánh thứ nhất, sách Thánh Thế, nói về gương đức tin của tổ phụ Abraham. Tổ phụ Abraham 75 tuổi, Chúa bảo rời bỏ quê hương, nhà cha mẹ, lên đường đi đến nơi ta sẽ chỉ cho, không biết đi đâu. Ông đã tin và lên đường. Ông quá tuổi, ông đã già, bà vợ ông cũng quá tuổi sinh nở. Và như chúng ta thấy trong đầu bài sách thánh nói, Chúa bảo ngước mắt lên trời, nhìn sao, đếm đi, có đếm được không? Dòng dõi ngươi sẽ đông đúc như sao trời cát biển như thế. Ông đã tin. Và nếu chúng ta đọc tiếp câu chuyện cuộc đời của Abraham, khi ông đã già, có một đứa con trai, Chúa bảo hiến tế nó làm của lễ, ông vẫn tin. Ông tin ngay cả khi không thể tin nổi. Ông tin ngay cả khi tưởng chừng như vô cùng là bất hợp lý. Vậy mà ông vẫn tin, và vì thế ông được kể là người công chính. Đức Giêsu nói những điều các tông đồ cũng khó nghe, cũng khó chấp nhận, không muốn chấp nhận. Nhưng Đức Chúa Cha nói: hãy vâng nghe lời Người, hãy tin. Phải trải qua đau khổ mới đạt đến vinh quang phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời mà Đức Chúa Cha nói với các tông đồ trên núi Ta-mo ngày nào cũng chính là lời Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. Hãy tin. Hãy tin vào lời Chúa. Hãy tin vào quyền năng của Ngài. Hãy tin vào kế hoạch của Ngài. Bởi vì có thể chúng ta không hiểu kế hoạch của Ngài. Các tông đồ làm sao hiểu được? Thậm chí các ông còn nổi loạn nữa. Nổi loạn trước mặc khải kinh hoàng ấy. Chúng ta cũng vậy. Làm sao chúng ta hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa? Vấn đề là chúng ta tin. Và trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều lần Chúa đề nghị với chúng ta, Chúa nói với chúng ta, Chúa bằng tình thương mà đưa ra những chỉ dạy. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải thú nhận rằng rất rất nhiều lần là chúng ta đã từ chối, không muốn nghe, không muốn tin. Tôi xin lỗi, tôi phải nói một câu chuyện này. Ví dụ, có một người nào đó vào xưng tội con phá thai. Họ đưa ra đủ mọi lý do, nhưng mà không có bất cứ một lý do nào có thể làm cho cái tội ấy nó nhẹ đi một ly. Họ biết không được phép, họ biết đó là tội ác, nhưng mà họ đưa ra lý do đủ mọi chuyện, nào là khó khăn, nào là đã có nhiều con rồi. Nhưng lúc ấy là những lúc nào? Là không vâng nghe, không vâng nghe. Hãy nghe lời Người, Nhưng mà không, đấy là những chuyện lớn. Còn những chuyện nhỏ mọn hơn, ví dụ như là khi chúng ta giận nhau, khi chúng ta làm ăn, chúng ta sợ bị thiệt, rồi chúng ta cũng gian dối, chúng ta cũng bằng cách nào đấy để chúng ta thu lợi nhuận một cách quá đáng. Hay là khi giận nhau, chúng ta bảo rằng họ sai, tôi có sai đâu, làm sao tôi lại phải làm hòa, làm sao tôi lại phải xin lỗi. Đó là những lúc chúng ta nói không với Chúa. Chúa dạy chúng ta là phải công bình. Chúng ta bảo như thế thì tôi thiệt. Chúa bảo chúng ta là phải làm hòa cùng nhau, thì chúng ta bảo như thế là tôi thua à. Cái kiểu lý luận của chúng ta là kiểu lý luận nói không với Chúa. Vậy thì thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay lời của Chúa Cha đang nói với từng người trong chúng ta: hãy vâng nghe lời người. Chúng ta có tin không? Có vâng không? Có thế thôi. Có thế thôi. Đừng lý luận. Tại vì lý luận thực ra chỉ là sự ngụy biện cho cái sự ích kỷ, cho cái sự tham lam của chính chúng ta mà thôi. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả từ những chuyện lớn cho đến những chuyện nhỏ, chúng ta ý thức được rằng chúng ta cần phải thực thi lệnh truyền của Chúa, và đảm bảo rằng nếu chúng ta thực thi lệnh truyền của Chúa, chúng ta đi vào con đường thập giá với người, thì chúng ta cũng sẽ đạt đến vinh quang phục sinh với người. Amen.